SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Virus gây suy giảm miễn dịch ở người hay là HIV là loại virus tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể và nếu không được điều trị có thể dẫn đến bệnh AIDS. Nghiên cứu mới nhất của Đại học Monash đã phát hiện ra rằng một số người nhiễm HIV đang lựa chọn phương pháp điều trị kháng virus dưới mức tối ưu hay còn gọi là ART vì lo sợ rằng đơn xin thường trú của họ sẽ bị từ chối vì các quy định về những gì người nộp đơn có thể chi tiêu cho sức khỏe của họ trong khoảng thời gian 10 năm. Phó giáo sư Jason Ong của Monash cho biết những phương pháp điều trị rẻ tiền hơn không có tác dụng kiểm soát HIV tốt và không an toàn.
Yêu cầu cụ thể này là ngưỡng chi phí đáng kể. Nó có thể có tác động đáng tiếc và không chú ý đối với người nhiễm HIV. Nó gửi đi thông điệp rằng những người nhiễm HIV hoặc bất kỳ ai phải trả hơn 51.000 đô la trong 10 năm đều không được chào đón ở Úc. Bởi vì về căn bản, bạn đã khiến chúng tôi tốn quá nhiều tiền. Tôi nghĩ đó là một ngưỡng không công bằng vào thời điểm hiện tại, và Ủy ban Nhân quyền Úc cùng nhiều cơ quan khác đã viết thư cho chính phủ để sửa đổi điều này.
Được biết, những quy định nhập cư này không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho các thành viên trong gia đình. Matthew không phải là tên thật khi anh ấy nói chuyện với đài SBS với điều kiện giấu tên. Cha của Matthew nhiễm HIV gần 10 năm trước và đang được điều trị một phần ở Úc. Đơn xin thường trú của mẹ anh đã bị từ chối vì chồng bà đã vượt quá ngưỡng chi phí đáng kể. Matthew nói điều này là không công bằng.
Nó không mang lại sự công bằng cho tất cả mọi người. Ngưỡng đó chỉ nên áp dụng cho một người giả định dùng cùng loại thuốc với cha tôi, vốn hoàn toàn không phải vậy.
Trong đó, Alexandra Stratigos là luật sư chính tại Trung tâm Pháp lý HIVS. Cô nói rằng chi phí cho những thường trú nhân sống chung HIV là khoảng 117.000 đô la trong thời gian 10 năm, nhưng khoản chi này sẽ không loại trừ bất kỳ ai.
Chúng ta sẽ không muốn quay trở lại tình trạng hiện tại vì có những tiến bộ trong y học, khả năng tăng giá của các loại thuốc mới hơn, và sau đó mọi người vẫn không đáp ứng được các tiêu chí về sức khỏe vì ngưỡng chi phí đáng kể đã bị hạn chế và chưa đủ cao.
Được biết, số ca chẩn đoán HIV ở Úc đã giảm gần một nửa trong thập niên qua, và một số chuyên gia y tế cho biết chúng ta sẽ đạt được tiến bộ lớn hướng tới mục tiêu loại bỏ HIV như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu đường hướng đó tiếp tục. Nhưng mối lo ngại lớn hơn của họ là Úc vẫn có thể không đạt được mục tiêu giảm 90% vào năm 2030, phần lớn là do sự bất bình đẳng trong việc cung cấp và tiếp nhận các chiến lược phòng ngừa và điều trị HIV. Luật sư Stratigos cho biết các quy tắc di trú như ngưỡng chi phí là một ví dụ hoàn hảo.
Điều quan trọng là bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với luật lệ mà thông điệp phải nêu rõ rằng tình trạng HIV của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc cấp thị thực. Bởi vì bất cứ điều gì ít hơn như vậy thì chúng ta có nguy cơ là mọi người vẫn cố gắng làm những việc không có lợi cho sức khỏe của họ. Và ngược lại, nó có thể không mang lại lợi ích lâu dài về mặt chi phí cho cộng đồng người Úc. Nếu mọi người làm điều gì đó có hại cho sức khỏe của họ, để cuối cùng họ được quyền thường trú, việc này cũng sẽ đặt chúng ta vào tình thế không thể chấm dứt HIV ở Úc. Vì vậy, trừ khi thông điệp đó rất rõ ràng, thì chúng ta không thể chấm dứt HIV ở Úc.
Được biết, hồi năm 2022, New Zealand đã tăng ngưỡng chi phí y tế từ 41.000 đô la New Zealand lên 81.000 đô la New Zealand. Giám đốc điều hành của Health Equity Matters là Dash Heath Pater nói rằng chính phủ liên bang Úc nên xem xét quyết định đó và tiến sĩ Ong đồng ý. Ông nói rằng mặc dù Úc có thể dẫn đầu thế giới trong việc loại bỏ HIV, nhưng những luật di cư như thế này lại khiến đất nước này tụt hậu so với các quốc gia khác như một phần của thủ tục xin thị thực vốn đã đủ căng thẳng.
Chúng ta là những nhà lãnh đạo thế giới trong việc ứng phó với HIV, nhưng đây là một điều mà chúng ta hoàn toàn đứng sau những người khác. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã thay đổi luật nhập cư để HIV được miễn trừ khỏi tiến trình di cư này. Điều đó có thể xảy ra, nhưng đó chỉ là vấn đề của chính phủ, nhưng lại không có hành động nào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.